Đây là chân lý không thay đổi.
Chân lý à.
Cho nên câu hành y bố thí rất quan trọng. Mỗi người chúng ta đều hy vọng mình có phước báo, có tiền của, có trí tuệ, có sức khỏe sống lâu. Điều này người người cũng đều cần đến. Ngay đến những người láng giềng ngoại quốc ở trước mặt chúng ta cũng cần đến. Họ đến họ phỏng vấn chúng tôi. Trong ngày khai mạc ngôi niệm Phật đường này có mời họ. Họ đều đến. Họ rất vui mừng. Họ hỏi chúng tôi đang học về môn gì. Lúc đó có mấy bạn đồng tu làm thông dịch cho tôi. Tôi bảo đừng nói là Tịnh Độ Tông, họ không hiểu sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu họ hỏi cứ bảo là chúng tôi đang học Phật A Di Đà. Họ nghe được A Di Đà Phật thì hạt giống ấy đã gieo vào thức A La Gia của họ. Họ nhất định hỏi A Di Đà Phật là nghĩa gì. Tôi bảo A Di Đà Phật là vui vẻ. Họ nói họ cần vui vẻ. Cực lạc thế giới là vui vẻ, vô lượng thọ, A Di Đà Phật là sống lâu, họ cũng cần sống lâu. Ý nghĩa thứ ba là tâm rất thanh tịnh, ba thứ họ đều cần. Việc này rất hay, tương lai đạo tràng của chúng ta được vào quỹ đạo, có nhiều nhân tài biết tiếng Anh. Chúng tôi nhất định sẽ mở một lớp cho quý vị. Họ đều toàn là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi bảo ngày Chủ nhật quý vị cứ đi lễ nhà thờ, ngày thứ bảy thì mời đến đây. Nơi đây có vui vẻ, có sống lòng, có thanh tịnh. Quý vị đến đây với chúng tôi sẽ được ba thứ này. Họ rất vui mừng. Tu nhân như thế nào thì gặt quả như thế ấy. Nơi đây quan trọng nhất là vô trụ. Vô trụ phải bắt đầu nhìn từ đâu? Vô trụ phải đem tất cả pháp thế gian và xuất thế gian trước tiên phải xem lật lạc đi. Từ chỗ này mà hạ thủ, đừng nên xem nó quá hệ trọng. Quý vị nên biết xem nó quá hệ trọng tức là chấp trước. Chúng ta nên hiểu rõ Phật pháp từ đầu đến cuối chỉ là phá chấp trước mà thôi. Có hai thứ chấp trước đã phá xong nhân ngã chấp thì vượt khỏi lục đạo. Pháp ngã chấp đã phá thì vượt khỏi thập pháp giới. Chỉ cần phá hai loại chấp trước mà thôi. Bất luận tu học pháp môn nào, một khi vừa chấp trước là sai ngay. Nhưng chấp trước là cái bệnh, là tập khí, cần phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rất hay, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng tích lũy phát triển thành ra sở tri trước. Chấp trước phát triển thành ra phiền não trước. Phiền não từ đâu đến? Là từ chấp trước đến. Sở tri chướng từ đâu đến? Là từ vọng tưởng đến. Hai loại này làm chướng ngại tự tánh, chướng ngại trí tuệ của tự tánh, chướng ngại công đức của tự tánh, chướng ngại bản năng của tự tánh. Thật là thiệt thòi quá nhiều mà còn phạm những lỗi này thì thật không còn thuốc chữa. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, quý vị nên biết chỉ đến đây mà thôi. Quý ngài chỉ đem chân tướng của sự thật nói ra, quý ngài chỉ đem những kinh nghiệm và phương pháp của sự phá mê khai ngộ tu hành chứng quả đề ra cung cấp cho chúng ta để làm tham khảo mà thôi. Những việc còn lại là phần của chúng ta phải làm lấy. Họ không thể giúp được nữa. Muôn ngàn lần xin chớ tưởng rằng tôi phải nhờ vào Phật Bồ Tát, y lại Phật Bồ Tát, họ sẽ phò hộ tôi. Anh cứ thử xem kinh Lăng Nghiêm, Đức Thích Ca Mâu Ni có thể bảo hộ A Nan được chăng? phải nhờ cậy vào tự mình. A Nan vốn có vọng tưởng Đức Thích Ca Mâu Ni là anh họ của ngài, tưởng rằng các ông phải khổ tu không thành tựu, còn tôi thì không sao cả. Anh họ tôi rất thích tôi, tương lai ông ấy sẽ đem thiền định Bát Nhã truyền cho tôi. Đến sau khi gặp nạn mới biết được rằng không thể giúp được chi cả, mới biết không giúp được gì. Cho nên điều này tất phải nhận thức rõ ràng. Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta, gia trì chúng ta chỉ là kinh giáo. Chúng ta phải từ trong này mà tìm lối ra. Làm thế nào mới được Phật Bồ Tát gia trì? Là y giáo phụng hành thì anh sẽ đạt được. Phật dạy chúng ta làm cách nào thì chúng ta phải thành thật mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm thì chúng ta quyết định không làm. Chỉ có lợi mà không có hại. Ngàn muôn lời nói, khổ khẩu bà tâm đều khuyên chúng ta phải buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chúng ta vẫn cứ chẳng buông bỏ được. Nguyên nhân không buông bỏ được là vì không liễu giải được chân tướng của sự thật. Cứ tưởng thân này là thật, cứ chưa tưởng cảnh giới hiện tiền là chân thật. Đây là một quan niệm sai lầm. Ý nghĩ và cái nhìn sai lầm. Nói tóm lại thì gọi là vọng tưởng. Cho nên Phật dạy chúng ta chân tướng. Phàm sở hữu tướng dài thì hư vọng. Nếu anh ở trong tất cả sự tướng, đối với người, đối với sự, với vật, khi tâm anh có sự mê hoặc hoặc có sự lợi hại xung đột, có phần sân khỏe, anh thử nghĩ đến hai câu nói này của Phật: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Niệm thêm vài lần, tâm anh sẽ được bình lặng, sang bằng cơn sóng gió. Thật sự là hư vọng, thật sự không tồn tại. Kinh Kim Cang ở nửa bộ sau có dạy: chư pháp giai không, nhân quả bất không. Chư pháp giai không tức là hy vọng, chẳng phải thực tại. Nhân quả có phải là một trong chư pháp hay không? Không sai, nhân quả cũng là chư pháp. Nhân quả cũng là hư vọng, nhưng nó chẳng phải là không. Tại sao nói nhân quả bất không? Nhà Duy Thức bên Pháp Tướng Tông có nói: tướng đều là giả, thức là chân thật. Vì là Duy Thức mà, pháp tướng duy thức, thức là năng biến, tướng là sở biến. Sở biến là giả, năng biến là chân thật. Tánh tông thì bảo với chúng ta rằng nhân quả bất không, nhân quả tức là duy thức. Nhân là năng biến, quả là sở biến. Nhân quả chẳng phải không. Hiện tượng của thập pháp giới làm sao hình thành? Tức là hiện tượng nối tiếp tương tục của nghiệp nhân quả báo. Không có cái nhân này thì quả từ đâu đến? Vì thế cho nên sự khởi tâm động niệm của chúng ta, sự thế đối người tiếp vật, sao có thể không cẩn thận cho được? Một giác ngộ sợ nhân rất có lý. Bất cứ ai đối với tôi không tốt, tôi không cảm thấy phiền hà. Tôi rất hoan hỷ tiếp nhận. Tôi đang tu nhân lành. Tôi đang tu nhân tịnh. Quả báo về sau của tôi rất tốt. Kẻ khác làm phát lòng tôi liền khởi tâm động niệm để trả thù họ, thì phiền phức lớn đấy. Anh phải biết, cách trả thù này càng trả thù thì càng tàn khốc. Tội nghiệp ấy càng tạo càng nặng. Sau cùng cả hai đều cùng nhau rơi vào địa ngục A Tỳ. Hại mình mà cũng hại người. Kẻ giác ngộ không hại mình cũng chẳng hại người. Anh dùng thủ đoạn gì đối với tôi biết rõ. Là trong quá khứ có lẽ tôi đã dùng thủ đoạn này đối với anh. Hôm nay anh đối với tôi như vậy thì nợ nần của chúng ta từ nay trả sạch, trả hết, vô sự. Tâm khai ý giải, vui sướng biết là bao. Như tôi vừa nói đó, không có sự thiệt thòi, không có sự lợi dụng. Cái gút đã được cởi mở. Khi tôi thành Phật, người tôi đổ đầu tiên là anh đấy. Trong Kinh Kim Cang có một đoạn công án: ca lợi vương cắt tiệt thân thể. Ca lợi là tiếng Phạn. Dịch thành tiếng Trung Hoa là tàn khốc, vô đạo. Chữ vương là quốc vương. Nếu đem nói lại theo người Hoa thì gọi là bạo quân. Người tu hành này đang tu đạo trong núi sâu. Vị vua này vô duyên vô cớ đem người này ra lăn trì xử tử. Người tu đạo này là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài phát một lời nguyện, tuyệt đối không có một chút tâm oán hận. Tương lai tôi thành Phật, người thứ nhất tôi sẽ độ là ông. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người thứ nhất mà Ngài độ là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như tiền thân là Ca Lợi Vương. Lời Phật dạy đã trở thành hiện thực. Không có tâm oán hận mà lại độ ông ta là người thứ nhất. Vì sao độ ông ta? Là trả ơn. Quý vị thử nghĩ xem có ơn gì? Đem mình ra lăng trì xử tử mà có ơn nghĩa gì? Là thành tựu Bồ Tát Nhẫn Nhục Ba La Mật. Cho nên người ta từ góc độ này mà xem, anh đã giúp tôi thử xem hạnh nhẫn nhục của tôi có thành công hay không. Kẻ khác nhìn vào chỉ thấy cảnh này quá tàn khốc, nhận lấy sự tổn thương cực lớn. Còn Bồ Tát thì thấy đối với họ là một ân huệ vô cùng lớn lao. Thành tựu viên mãn hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. Hạnh nhẫn nhục Ba La Mật của Ngài đã được viên mãn. Ân đức này mới thật là lớn. Cho nên khi thành Phật, người thứ nhất là độ ông ta. Do đây có thể biết, thị phi thiện ác đều không có tiêu chuẩn trong một niệm. Một niệm cực ác vừa chuyển thì thành ra cực thiện. Thiện ác đâu có tiêu chuẩn, đâu có giới hạn. Đây mới nhập được Đại Thừa Phật Pháp, gọi là Pháp Môn Bất Nhị. Cái gì là bất nhị? Thiện án bất nhị, tà chánh bất nhị, thị phi bất nhị. Thật là trí tuệ cao tột. Nếu không có trí tuệ cao, niệm của anh làm sao chuyển trở lại được? Huống chi tướng là hư vọng, thân tướng của ta là hư vọng, anh cách kiệt cũng là hư vọng. Hư vọng cùng với hư vọng nên không thấy đau. Chúng ta ngày nay mới bị thương thì một tí thì sao lại là đau? Vì thân này là của mình, chấp trước thân thì thấy đau. Nếu không chấp trước thân này là mình, khi bị thương thì ai đau đây? Không có đau đớn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vì anh có thọ, Bồ Tát thì không có thọ nhận. Khổ lạc ưu hỷ xả đều buông bỏ. Thấy đều buông bỏ gọi là chánh thọ. Chánh thọ trong danh từ Phật giáo gọi là tam muội. Tam muội gọi là cái hưởng thụ bình thường. Phàm phu chúng ta không có chánh thọ. Cái thọ của phàm phu là khổ lạc ưu hỷ xả. Đây là Phật đem nó quy nạp thành năm đại loại. Năm đại loại này đều không phải cái thọ bình thường. Cho nên chúng ta nhất định phải đem tất cả chân tướng của hiện tượng phân tích rõ ràng. Phật đã đề ra đề mục phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta làm cách nào đem đề mục này chứng thật trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, trong cảnh giới, để chứng minh Phật nói lời này là đúng, thì chúng ta đã nhập được vào cảnh giới. Này, chúng ta nghe Phật nói trong kinh như vậy, không phải chính chúng ta chưa chứng thật, cho nên không được thọ dụng. Sau khi đã chứng thật rồi, thì anh sẽ được đại thọ dụng. Tiếp theo Phật lại nói, như kiến chư tướng phi tướng tất kiến Như Lai. Chữ Như Lai này là gì? Như Lai là chân như bản tánh, cũng tức là như trong Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh. Làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Tức là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Khi anh chứng thật được hai câu này, tức là anh đã minh tâm kiến tánh. Làm sao mà biết được tôi có chứng thật được hay không? Kinh Kim Cang tức là tiêu chuẩn. Cho nên từ ngũ tổ về sau, trong tông môn lấy Kinh Kim Cang làm ấn chứng. Ấn chứng tức là làm tiêu chuẩn. Anh đạt được cảnh giới ấy, đem đối chiếu với Kinh Kim Cang, hoàn toàn phù hợp. Như vậy là đúng, thì anh đã minh tâm kiến tánh. Nếu như cùng những lời trong Kinh Kim Cang về lý luận và cảnh giới không tương ứng, thì cảnh giới anh đạt được đó không phải cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Lấy đó để chứng minh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Bất luận tu học tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, phải thường hay ghi nhớ trong lòng, giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta niệm Phật, câu Phật hiệu này vì sao niệm không được tốt? Vì sao công phu không đắc lực? Anh lấy những lời khai thị này của Kinh Kim Cang đều có thể giúp đỡ anh tìm ra câu trả lời chính xác. Khi lý đã rõ thì tâm sẽ an. Chúng ta thường nói tâm an lý đắc. Tâm sao có thể an? Vì đạo lý đã hiểu rõ ràng thì tâm sẽ an. Tâm an thì không nổi dậy vọng tưởng, không phân biệt nữa, không chấp trước nữa. Nếu vẫn còn tí ti vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì tâm anh chưa an. Đáng sợ nhất là không an mà cứ tưởng là đã an, thì sẽ phiền phức lớn. Tỷ như một người mắc bệnh, người này đã sanh bệnh, tự biết bệnh chỗ nào, hay lắm, họ sẽ tìm thầy thuốc để chữa trị. Sợ nhất là mắc bệnh mà không biết mình có bệnh. Điều này là vô cùng đáng sợ. Vì anh có bệnh mà không biết mình có bệnh, anh sẽ không điều trị. Anh sẽ không nghĩ đến chữa trị. Bệnh kéo dài lâu ngày bộc phát thì sẽ mất mạng, vô phương cứu chữa. Đây là trí tuệ, biết được bệnh là trí tuệ. Trong Phật môn chúng ta thường hay nói khai ngộ. Chúng ta nghe nói đến khai ngộ hình như rất huyền hoặc, hình như rất hiếm có ly kỳ. Kỳ thật khai ngộ là câu nói cực kỳ bình thường. Cái gì gọi là khai ngộ? Biết được bệnh của mình là khai ngộ. Đem bệnh sửa đổi lại gọi là tu hành. Tu là tu chính, hành là hành vi sai quấy. Những sai quấy về ý nghĩ của chúng ta, sai quấy về cái nhìn, sai quấy về cách nói, sai quấy về cách làm, đem nó sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Quý vị cần nên biết, không phải mỗi ngày gõ mõ tụng kinh, miệng cứ réo là A Di Đà Phật mới gọi là tu hành. Không phải vậy đâu. Đó là hình thức bên ngoài, chẳng phải là chân tu. Chân tu là sửa đổi sai quấy của mình. Cần phải biết đạo lý này. Nếu như nói miệng niệm A-di-đà mà tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, Cổ Đức đã có nói khác bể cổ họng cũng uổng công. Đấy là nói anh một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng uổng công. Đó không gọi là tu hành. Không những pháp thế gian phải xem lật lạc, phải buông bỏ, không so đo, không chấp trước, mà ngay cả Phật pháp cũng không được. Đừng tưởng là Phật pháp hay, Phật pháp quả thật là hay. Phật pháp cũng giống như thuốc. Thuốc thì hay đấy, nó có thể trị được bệnh. Nhưng anh nên biết, nếu anh uống lầm thuốc, không những không thể trị được bệnh, mà ngay cả cái mạng của anh cũng mất luôn. Phật pháp cũng giống y như vậy. Phật pháp nếu không khế cơ, có thể làm thương hại đến pháp thân huệ mạng của anh. Cho nên trong Đại Trí Độ Luận và trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có điều có dạy: Phật pháp vô nhân thiết, tùy trí mạc năng giải. Những người thông minh trí tuệ trên thế gian có thể giải được Phật pháp không? Không giải được. Những lời tôi nói phía trước, nếu anh nghe hiểu được và nhớ được, thì câu nói này của tôi quý vị sẽ hiểu rõ. Vì sao người thế gian không giải được? Người thế gian không rời được tâm ý thức, không rời được tư duy, tưởng tượng. Như vậy thì không thể giải được nghĩa chân thật của Phật. Vì tất cả các kinh Phật đã nói là từ chân tâm bản tánh, không thông qua tư duy mà tuôn chảy ra. Vừa rơi vào ý thức thì đã hoàn toàn sai rồi. Cho nên không chỉ là tham thiền mới ly tâm ý thức, học giáo lý cũng phải ly tâm ý thức. Làm thế nào để ly tâm ý thức? Tâm là thức A Lại Gia. Ý thức là thức mặt nạ. Thức là chỉ cho thức thứ sáu. Tác dụng của nó anh nên biết. Thức thứ sáu là phân biệt. Tác dụng là phân biệt. Tác dụng của thức mặt na là chấp trước. Tác dụng của thức A-lại-da là lạc ấn tượng. Ly tâm ý thức thì không phân biệt. không dùng ý thức, không chấp trước, không dùng mặt nạ, không lạc ấn tượng, không lạc vào a lại gia thức. Như vậy thì mới có thể đại khai viên giải, tham thiền mới được đại triệt đại ngộ. Trong tông môn dạy ly tâm ý thức tham, cho nên thiền gọi là tham thiền. Tại sao không gọi là nghiên cứu? Trong Phật môn giáo hạ gọi là tham cứu, không gọi là nghiên cứu. Vì nghiên cứu dùng ý thức, dùng phân biệt chấp trước. Tham cứu không dùng phân biệt, không dùng chấp trước. Là dùng chân tâm tự tánh. Đối với cảnh giới bên ngoài gọi là tánh cảnh, không gọi là lục trần. Tâm ý thức đối với bên ngoài gọi là lục trần. Làm sao mà giống nhau được? Cho nên Phật ở trong kinh này đặc biệt dạy chúng ta, tri ngã thuyết pháp như việc dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Phật về chúng ta giảng kinh nói pháp, cũng như qua sông, qua sông phải dùng bè tre. Ngày nay không thấy, ở như là như những nơi lạc hậu bên Trung Quốc có lẽ còn thấy được. Bè là dùng tre bện thành, cũng dùng gỗ bện thành. Bện bằng gỗ chúng ta gọi là mục bài. Khi đã qua sông rồi thì vứt bỏ không còn nữa. Phật dạy rằng Phật giảng kinh nói pháp là giống như chiếc bè dùng để qua sông. Khi đã đến bờ bên kia rồi thì không cần nữa. Tỷ dụ này của Phật là ở trong kinh A Hàm thường nói. Rồi hôm nay trong kinh Kim Cang Bát Nhã lại dùng câu này mà nói. Quý vị nên biết ý nghĩa không giống nhau. Trong tiểu thừa nói khi qua sông rồi thì không cần nữa, không chấp trước nữa. Còn trong đại thừa pháp thì lúc anh đang ở trên bè cũng không chấp nó. Ý nghĩa này so với ý nghĩa nói trong tiểu thừa sâu hơn nhiều. Nếu anh biết được cái ý nghĩa này thì tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa anh sẽ nắm vững được. Đây là gì? Không và hữu, hai bên đều chẳng chấp. Không và hữu, hai bên đồng thời. Vậy thì sẽ được đại tự tại. Cho nên trong kinh Bát Nhã có nói ly tướng tức tướng là đồng thời. Anh xem phía trước chẳng phải đã nói qua rồi sao? Ưng vô sở trụ là ly tướng, nhi hành bố thí là tức tướng, không lìa khỏi hành vi sinh hoạt thường ngày của chúng ta, cuộc sống càng thêm tốt đẹp, công việc làm được càng tích cực. Nó chẳng phải là tiêu cực, càng tích cực. Trước kia chúng ta làm việc và sinh hoạt vì mình, bây giờ thì chúng ta làm việc và sinh hoạt vì tất cả chúng sanh, vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước. Tâm lượng này thì khác hẳn. Làm việc cho mình qua lo một chút cũng không sao, làm việc cho mọi người nếu làm không tốt thì có lỗi với mọi người. Anh thấy tâm ấy đã thay đổi. Tuy tận tâm tận lực làm việc mà không trước tướng, tương vô sở trụ, trong tâm như là không có việc này. Đây gọi là đại từ đại bi. không có điều kiện nào cả. Sinh hoạt vô điều kiện, làm việc vô điều kiện, vì tất cả chúng sinh phục vụ vô điều kiện. Đây là tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa, là cương yếu của Phật Pháp Đại Thừa. Đích thật đã khế nhập vào cảnh giới của lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp thượng ưu xã hà, bốn điều pháp, vì Phật Pháp chúng ta có cần không? Cần chứ. Là ngay lúc tu học thì xả bỏ, thì không chấp trước. Anh mới biết được ý nghĩa này. Đừng nói Pháp còn nên xả, thì nghĩ rằng được rồi, Phật Pháp và thế gian Pháp tất cả tôi đều bỏ hết, không làm việc chi cả. Vì thì anh đã hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Cái mà Phật nói đó không phải là ý nghĩa này. Như vậy thì thành ra tiêu cực, thành ra không chịu trách nhiệm. Học Phật tứ chúng đồng tu, tứ chúng là một nhà, tứ chúng không có phân biệt bỉ thử. Tứ chúng chúng ta trách nhiệm tương đồng, không có cao hạ. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Năm đầu dân quốc, tại Kim Sơn Tự ở làng Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có xuất hiện một vị diệu thiện Pháp Sư. Người đời gọi Ngài là Phật Sống Chùa Kim Sơn. Thật sự có người này. Ngài Chữ Văn Pháp Sư ở Đài Loan viết một quyển truyện về đời Ngài, nhưng Chữ Văn Pháp Sư chưa từng gặp mặt Ngài lần nào, chỉ nghe cái khác kể lại và truyền thuyết mà thôi. Quyển sách nhỏ này được Lạc Quan Pháp Sư trông thấy. Lạc Quan Pháp Sư xem qua thấy sai quá nhiều, có nhiều chỗ không đúng sự thật. Lạc Quan Pháp Sư và Diệu Thiện Pháp Sư trước kia rất quen thân, họ từng ở chung một chỗ, đã ba lần ở chung một nơi, thời gian dài nhất là hơn 2 tháng. Cho nên Ngài đối với Diệu Thiện Pháp Sư rất quen thân. Quyển Kim Sơn Hóa Phật Thần Di Lục,
Kim Sơn Hóa Phật Thần Di Lục,
quyển này do Lạc Quan Pháp Sư viết, rất chính xác, đáng tin cậy. Vị đại đức này tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Người nói vị này khác hẳn người thường, hơi giống Phật Sống Tế Công, người rất phóng khoáng tùy tiện. Quanh năm chỉ mặc một bộ quần áo, suốt đời chưa từng tắm rửa, trọn đời chưa từng tắm qua. Mùa hè mặc bộ đồ này, qua mùa đông cũng bộ đồ này. Ngày mùa đông không thấy lạnh, mùa hè thì không thấy nóng. Ăn thì rất qua loa, ai cho gì thì ăn nấy, ít nhiều cũng không nhất định. Hôm nọ có một số đồng tu mời Ngài đến nhà dùng cơm. Mỗi người đem cúng dường sư phụ một chén cơm. Người này một chén, kẻ kia một chén. Một lúc Ngài ăn hết 18 chén. Cạnh bên có người bảo, không xong, sư phụ đã ăn quá nhiều. Ngài một tí cũng chẳng để tâm đến. Hình như lúc đó có mặt Lạc Quan Pháp Sư. Ông ta nhìn thấy hoảng nói, Ngài ăn nhiều như vậy thì làm sao được, làm sao chịu nổi. Ngài đứng bên cạnh cười nói ồn ào rằng, ông có biết không, một tức là nhiều, nhiều tức là một mà, ông giải thích như thế nào đây? Bất cứ một tín đồ tại gia nào khi gặp Ngài để đảnh lễ Ngài nhất định quỳ xuống trả lễ, chưa bao giờ ngồi đó những kẻ khác lễ bái. Ngài nhất định quỳ xuống đảnh lễ. Ban đầu Lạc Quang Pháp Sư trông thấy rất lấy làm không vui. Kẻ xuất gia sao có thể như vậy? Trong tâm Lạc Quang Pháp Sư vừa khởi lên niệm này thì Ngài biết ngay. Hai ngày sau Ngài hỏi Lạc Quang Pháp Sư rằng: Thầy, đối với hành vi của tôi làm hình như không vừa ý phải không? Tâm của Ngài là tâm bình đẳng, tâm Ngài là tâm thanh tịnh. Ngài chẳng phải giả vờ làm ra vẻ, Ngài đích thật là bậc chân tu, nhưng hoàn toàn không ở trên hình thức. Trên hình thức anh hoàn toàn không trông thấy được. Anh thấy Ngài suốt ngày cứ điên điên khùng khùng, thức ăn của Ngài cũng lạ lùng lắm, đồ của kẻ khác bước đi thì Ngài lộn lên ăn, tiền cúng dường cho Ngài, Ngài cũng ăn luôn. Tiền giấy có nhiều người đời đến biết bao nhiêu là vi trùng, nhưng Ngài cũng chẳng sao cả. Trong người Ngài một đồng xu cũng chẳng có. Không nhận tiền cúng dường của mọi người, tiền cúng dường hoàn toàn ăn hết. Năm đầu dân quốc, Phật giáo chúng ta đã xuất hiện một vị kỳ nhân lạ lùng này. Ngài niệm Phật và khuyên kẻ khác niệm Phật. Ngài ở tại chùa Kim Sơn, lại còn có thêm một đạo tràng nữa, đó là Thê Hà Sơn Tự ở Nam Kinh. Ngài có hai đạo tràng. Ngài không thường trú, cứ hàng năm đạo tràng viết sách thì Ngài đến. Không biết viết sách thì Ngài không đến. Khi kết thắt thì Ngài về để làm gì? Để biếu gạo, biếu thức ăn. Gạo và thức ăn do Ngài ra ngoài khóa dương. Khóa dương xong đem về cúng dường cho đạo tràng, cúng dường cho thường trú. Nên thường trú rất thích vì Ngài giúp đỡ thường trú rất nhiều. Nhưng Ngài thường không có pháp hội, Ngài ở đâu không ai biết được, tìm không ra Ngài. Ngài đều ở trong các nhà cư sĩ. Hôm nay đến nhà này, mai đến nhà nọ. Ngài đến nhà cư sĩ nào thì cư sĩ hai ba ngày trước đó biết được. Làm sao mà biết được? Nằm mộng thấy Ngài đến. Khi mộng thấy Ngài, nhất định hai ba ngày sau thì Ngài đến. Cho nên chúng ta phải biết tu hành phải thật sự hạ thủ công phu. Hình thức bên ngoài là để thức tỉnh chính mình, sợ tự mình quên mất. Quan trọng nhất là công phu buổi sáng và tối. Công phu buổi sáng là thức tỉnh mình, công phu buổi tối là phản tỉnh. Công phu sáng tối như vậy mới là công đức chân thật. Quyết định chẳng phải sáng đem kinh chú tụng cho Phật Bồ Tát nghe một biến, tối lại tụng cho quý ngài nghe một biến, ý nghĩa gì cũng chẳng rõ, hoàn toàn không y giáo phụng hành. Giống như trẻ con trả bài cho cha mẹ nghe, sáng trả bài nói bài vở con đã thuộc rồi, đến tối lại trả bài một lần nữa. Nếu chúng ta làm công phu sáng tối như vậy sẽ có tội, không có ích lợi gì cả. Tượng Phật Bồ Tát làm bằng đất gỗ, buổi sáng gạt ra họ một lần, buổi tối lại gạt họ một lần nữa. Thử nghĩ tâm anh là tâm gì mà còn tự cho là có công đức, tự cho là công khóa chẳng thiếu. Mình bảo có đáng thương hại không? Cho nên chúng ta làm công khóa trong Phật đường, nhìn thấy tượng Phật tưởng như Phật thiệt. Buổi sáng tụng kinh chú, đó là để thức tỉnh tự mình. Ngày hôm ấy phải y theo lời kinh mà làm. Ban đêm công phu đêm là phải tỉnh, phản tỉnh. Ta trong ngày đó có làm theo lời dặn dò của Phật và Bồ Tát hay không? Những gì làm được, ngày mai phải tiếp tục mà làm. Những gì chưa làm được, ngày mai gấp rút phải làm. Đây mới gọi là hai khóa sáng tối, chẳng phải tụng cho Phật Bồ Tát nghe.
不是念给佛菩萨听的，
归为法边
là
tụng cho chính mình nghe đấy, cảnh giác chính mình, phản tỉnh chính mình, phải nên biết như vậy. Còn pháp và phi pháp là đồng thời, không có trước sau. Phía trước có nói vô trụ và sanh tâm là đồng thời, sanh tâm là vô trụ, vô trụ là sanh tâm. Sanh cái tâm gì? Là đại bồ đề tâm. Tâm làm ích lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tâm của lục độ vạn hạnh là sanh cái tâm này, là thường hành bố thí. Vô trụ là không trụ tướng, cho nên nó là đồng thời, chẳng phải chia thành hai giai đoạn. Nếu anh đem nó chia thành hai tiết thì anh đã sai. Đó chẳng phải là ý Phật dạy. Nói chuyện lắm lúc chỉ nói một bên mà anh biết ý của bên kia. Vậy nơi đây nói rằng như việc dụ giả pháp thượng xã hạ huống vị pháp, đây là nói rõ Phật pháp và còn phải xả, đừng nên chấp trước. Tại vì sao? Nhân duyên sở sanh, đường thể dài không, liễu bất khả đắc, huống chi tất cả những pháp thế gian. Tất cả những pháp thế gian bao gồm thập pháp giới, hiện tượng của thập pháp giới cũng là nhân duyên sở sanh. Khi nãy vừa nói, thập pháp giới là do vọng tưởng sanh ra, lục đạo luân hồi là do chấp trước mà sanh ra. Đây đều là có nhân, có quả, là pháp nhân duyên sở sanh. Phàm là pháp nhân duyên sở sanh đều là đương thể tức không liễu bất khả đắc. Ý nghĩa này càng giảng về sau càng rõ ràng, càng minh bạch. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Phật giáo là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong cửu pháp giới. Tất cả các kinh điển mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, nội dung là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Tri giác gọi là Phật Bồ Tát, bất giác gọi là phàm phu. Tu hành là tu sửa cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, và y theo giới định tuệ tam học để tìm cầu hầu đạt đến mục tiêu này. Cơ sở của tu học là tam phúc, đối người phải y theo lục hòa, xử thế phải tu lục độ, tuân thủ hạnh nguyện phổ hiền, quy tâm tịnh độ thì sự giáo hóa của Phật mới có thể làm tròn.